Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây không quân trang.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas được mời anh Hồng Tiên trở lại trong chương trình. Và Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Dạ, Hồng Tiên xin phép được chào chị Nhã Quyên, anh Nhân Hoàng và kể như tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả và rất vui được hôm nay lần đầu tiên có cơ hội được chuyện trò với anh Hồng Tiên. Thưa anh, Nguyên Hoàng mới được cho biết là mới nghe thôi thì là hình như tháng tới đây ở vùng Dallas, cụ thể là vùng Denton phía bắc của Dallas, là có tổ chức một cái trại, không phải là trại hè rồi vì qua tháng tới thì hết hè rồi anh, nhưng mà cái dạng giống như trại hè, tức là họp mặt với những người đồng hương, thì Nguyên Hoàng không biết rõ, thì xin anh cho biết cụ thể về cái sự kiện này thưa anh.
Dạ thưa, cảm ơn anh Nguyên Hoàng. Thì thực sự đây là trong quá khứ thì các anh chị em thuyền nhân của, đặc biệt là từ trại Bi Đông đã từng, từ trại tị nạn Bi Đông đã từng tổ chức những cái kỳ trại họp mặt tương tự như vậy những cái năm trước. Thì năm nay có một cái hơi đặc biệt là các anh chị, những thành viên trong cái như nhóm mà các anh chị trong từ trại tị nạn Bi Đông, là một số các anh chị đó cũng là thành viên của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Thành ra các anh chị mà có một ý tưởng là bây giờ mình là Viện Bảo tàng Di sản Người Việt sẽ đứng ra bảo trợ và tổ chức cái trại này cho tất cả các những người tị nạn của chúng ta, không phải chỉ dành riêng cho thuyền nhân, mà mình khai triển, mình mở rộng cho tất cả những người Việt tị nạn trên khắp nơi trên nước Mỹ cùng về hồi ngộ, cho nên mà có cái chữ là nối vòng tay lớn để mình kết nối và mình ôn lại chuyện cũ, cũng như là mình một cơ hội để nhắc nhở cho con em chúng ta biết về cái quá khứ bi thương, để mà biết được cái giá trị của tự do, và quan trọng hơn nữa là thu thập cả cái dự kiện, cả cái, tức là từ anh đã dùng chữ networking, là cái như mình họp mặt, mình hàn huyên, nhưng mà quan trọng hơn nữa là mình muốn thu thập những cái câu chuyện, những cái kỷ vật, những cái di vật mà của những cái người đã từng đi vượt biên đã có được mang theo. Thì mình tiện làm và cũng như mình vận động kêu gọi để có thêm cái sự đóng góp đó để Viện Bảo tàng Di sản Người Việt có thể tiếp tục cái sứ mệnh, tức là bảo tồn và gìn giữ cái di sản của người Việt tị nạn, và mình chia sẻ cái đó để cộng đồng của nước Mỹ ở đây và cho cái thế mai sau nhìn thấy đó, để biết được cái giá trị của tự do, và từ đó để vươn lên để thành công hơn và để phục vụ xã hội. Thì đó là cái mục đích chung của cái trại, mục đích tổng quan của cái trại là để mà họp mặt, hội ngộ và tâm tình chia sẻ, cũng như là để mà mình tạo một sự nối kết với các em, các con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta để học hỏi từ đó.
Vâng, cảm ơn. Tức là trong cái cuộc hội ngộ này, để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ với nhau, đặc biệt là những kỷ vật, phải không anh? Đương nhiên là những cái câu chuyện đau thương. Hồi trước trên đường tìm tự do thì không nói rồi, nhưng mà cái giá trị, cái quan trọng để mà thế hệ sau này họ cũng rất là quan tâm đến, đó là những kỷ vật trên đường tìm tự do, thì như anh nói đó, nó rất rất là đa dạng. Thì nếu ai mà còn giữ được như vậy thì đúng là nên là chia sẻ và gọi là để mà đóng góp, để mà những người như như anh trong làm việc trong cái bảo tàng di sản Việt Nam giữ lại để sau này thế hệ sau họ có thể còn biết được. Bởi vì những cái câu chuyện mà kể về trong quá khứ thì cũng giá trị, nhưng mà nếu mà có những cái kỳ vật kèm theo như bằng chứng thì quá tuyệt vời, phải không thưa anh?
Dạ vâng, thì thực sự ra đó mình muốn cái tại vì bây giờ cái thế hệ thứ nhất của những người tị nạn chúng ta đó ngày một lớn tuổi, và mình mất dần khá nhiều những cái gì đó rồi, thành ra mình không kịp thời gìn giữ lại, hoặc là không kịp thời lưu giữ, hoặc là để mà trao lại đó, thì có thể bị mai một và thất hoạt. Tại vì thực sự mình thực lòng mà nói, có rất nhiều con cháu của thế thứ hai thứ ba sau khi ông bà cha mẹ mất đi rồi đó, họ không biết những cái đó để làm gì và để như thế nào, và có nhiều khi không biết câu chuyện liên quan, thì nó trở thành những cái vật cũ vật xưa, nhiều khi vô tình đã bị đem kia là bỏ rơi hoặc đánh lạc. Có một câu chuyện kể là có một cái gia đình của hai ông bà người gốc Hoa, người gốc Hoa ở trên vùng El Monte, tức là vùng Los Angeles ấy. Thì tình cờ là trong cái khu vực họ ở đó, thì như tự nhiên có một ngày họ đi bộ thì họ thấy có một cái thùng nhôm, trên đó có ghi tên địa chỉ của người Việt mà họ để ngoài chỗ để đóng thùng rác. Thì họ mà thấy là tại sao cái thùng này để đây, tới là tới ra coi thì mở trong đó là nguyên một thùng là toàn là những cái sách vở, giấy tờ, tài liệu cũ bằng tiếng Việt. Thì cũng là một cái cơ duyên, thì họ tình cờ họ biết được về Vietnamese Museum, họ biết về Việt Bảo tàng di sản người Việt, cái website của Vietnamese Heritage Museum là Vietnamese Museum, thì tiếng Anh kêu là Vietnamese Heritage Museum, tiếng Việt kêu là Viện Bảo tàng di sản người Việt. Thì họ tình cờ họ biết được và họ liên lạc, và họ lái xe từ trên El Monte xuống, tức là gần khoảng 40 phút lái xuống để họ trao lại nguyên một cái thùng nhôm đó, là những cái người mà đã từng là kể như đi tù tại cải tạo của cộng sản và đi chương trình Hàn Ô, đều thông thường mỗi gia đình đều phải mua một cái thùng nhôm đó. Thành ra tới khi mà kể như cái thân nhân, kể như cái ông bà, cái gia đình, cái hai cái vị đó mất đi đó, thì con cháu không biết mà đem cái thùng đó để mỏ. Thì kể như cái hai ông bà người Hoa gốc Hoa là thấy đó, họ đem họ tặng cho mình. Thì kể cả đó là một cái bằng chứng rất là cụ thể, thì cái thùng nhôm đó và những cái sách tài liệu đó đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Di sản người Việt ở thành phố Garden Grove. Đó là một cái điều, nó một cái minh chứng rất là rõ ràng. Thành ra nếu quý vị có những cái di sản, những kỷ vật, có thể là những cái mảnh giấy, những cái tờ giấy trong trại tị nạn, có thể là vé máy bay, có thể là giấy tờ kể như của chương trình HO hoặc là chương trình ODP, tất cả những cái đó đều là những cái tài liệu, những cái dự kiến rất là quý giá mà chúng tôi mong mỏi được sưu tập. Thành ra rất mong quý vị, nếu quý vị có thể đóng góp được, thì kể như ở vùng Dallas, Texas đó, thì nếu được đó là kể như tham dự kỳ tài. Thực sự cái trại nổi vòng tay lớn này là có hai phần, nó là 3 ngày tài, và đặc biệt là ngày thứ bảy, nếu quý vị không muốn ngủ lại, quý vị có thể tham gia cái phần triển lãm hội thảo và văn nghệ. Giá vé là trong nguyên ngày nó là 75 đồng, thì hôm đó nó buổi tối nó sẽ có cái phần văn nghệ có những cái của các ca sĩ nổi tiếng như là Đình Bảo, Diệp Liên, Hoàng Thục Linh, và cái như của cái ban nhạc của một cái nhóm các anh chị em trình diễn sân khấu nhỏ, và có em Tito Võ sẽ trình bày saxophone, tức là mình có cái tiệc văn nghệ buổi tối. Anh là nếu mà quý vị không đi được cả thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì có thể tham dự ngày thứ bảy, không cũng được.
Vâng, anh xin anh nói rõ thêm về trại nối vòng tay tị nạn là ngoài những tiết mục anh vừa kể là có, đặc biệt là có văn nghệ, thì anh có thể tả sơ thêm về cái bản đồ cái buổi cắm trại nó như thế nào để quý thính giả có thể hình dung được, thưa anh?
Dạ thưa, dạ cảm ơn anh. Thưa anh, thì tại cái đất tài nó sẽ là ở cái Camp Compass ở thành phố Denton, Texas. Nó là một cái đất, khu vực đất tài này nó là một cái giống như một cái bán đảo ở nằm một cái vùng hồ, thành ra cái thời tiết và khí hậu nó cũng đưa tương đối nó dịu, nó nhẹ hơn. Và cái khu vực đất tài này thực sự nó có thể chứa từ 500 đến 1.000 người lận, và nó có các cái nhà bưng bếp, tức là những cái building để mà kể người ta có thể ở trong đó, và mình sẽ ngủ bưng bếp. Những ai mà ngủ đi trại nguyên 3 ngày, ngủ qua đêm đó, ngủ 2 đêm đó, thì quý vị sẽ có ngủ trong cả cái giường 2 tầng đó, thì nó có những cái dạng mà bưng bếp, và nó có khu vực nhà bếp, khu vực sinh hoạt, ở trong hội trường, ở trong nhà và khu sinh hoạt ngoài trời có vòng lửa, có cái mà sân khấu lộ thiên để chúng ta sinh hoạt lửa tài vào buổi tối, vào tối thứ sáu. Thành ra là kiểu như cái chương trình nó là sẽ có cái phần mà thứ sáu có hồi ngộ tâm tình và sinh hoạt lửa tài, rồi thứ bảy đó là mình có cái phần mình có cái phần khai mạc, và kể như sau đó thì có triển lãm và các cái phần sinh hoạt. Thì buổi sáng khai mạc xong thì có giới thiệu sơ về Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cho quý vị nào chưa biết. Ngoài ra đó là mình có cái phần hội thảo và chia sẻ giữa các thế hệ, những cái nhân chứng cũng như con cháu của những cái vị đã từng trải qua. Thì phần đông là hiện tại cả cái tài sinh phần đông là những người thiên nhân, nhưng mà chúng tôi không có chỉ giới hạn cho thiên nhân không, mà luôn cả những người quý vị đi HO, chương trình ODP, ngay cả những quý vị di tản trở vào thời kỳ năm 75, tất cả chúng ta đều là những người yêu tự do và chúng ta phải tị nạn ở Mỹ, thì tất cả đều welcome, đều mời gọi. Cái chương trình vào buổi chiều thứ sáu đó, chiều thứ bảy thì nó có cái phần văn nghệ từ 6 giờ cho tới 10 giờ tối. Và ngày thứ bảy thì chúng ta có sinh hoạt vòng tròn để kể như kết thân và chia tay. Thì chương trình tài nó nguyên cả kỳ tài nó là cái giá vé là 299 đồng, kể như là 300 ngủ 2 đêm. Và có thức ăn sẽ được provide, đồ ăn mình sẽ ăn chiều thứ sáu, 3 bữa cho ngày thứ bảy và kể như sáng chủ nhật. Thì cái chương ngoài ra thì quý vị cũng sẽ nhận được một cái camp t-shirt, và cũng có cái phần chiếu phim Finding the Virgo do cô luật sư Lauren Vương sản xuất. Câu chuyện đã nói về một cái, cũng là cái bộ phim đã cũng nói về một câu chuyện của một người thiên nhân tị nạn đã được cái tàu Virgo nó vớt, và họ đã mất 30 năm để tìm lại cái thuyền trưởng và chiếc tàu đó để mà tri ân. Thì đó là một cái sơ lược em xin chia sẻ.
Cảm ơn anh. Nếu mà có những quý vị nào chỉ muốn tới chơi thôi chứ không muốn ở lại cái giá vé vào khoảng bao nhiêu anh?
Dạ thưa anh, cái đó là nếu quý vị chỉ đi sáng đi chiều về vào ngày thứ bảy đó thì nó chỉ là 75 đồng. Thì cái giá vé 75 đồng đó là quý vị có thể vô cửa và tham gia toàn ngày thứ bảy, nhưng mà cái phần đó thì sẽ không có bao gồm phần ẩm thực và không có ngủ lại. Tức là cái giọng anh hỏi đó, tức là mình vô cửa mà mình thăm, mình chơi sinh hoạt và mình tham gia cái văn nghệ đó thì nó là 75 đồng. Nếu quý vị muốn mua vé hoặc là kiểu như tham khảo hoặc tìm hiểu thêm đó, thì có thể gọi cho cô Trang Trình, số phone là 518 951 9860 cô Trang Trình 518 951 9860.
Vâng, cảm ơn anh. Như anh lúc nãy có trình bày là nếu quý vị vào để tham quan, đặc biệt là xem lại những cái kỷ vật của những người tị nạn ngày trước còn giữ lại được bảo tàng đem về trưng bày, thì nếu có ai đó cũng có những cái kỷ vật đó mà để lâu nay ở nhà mà muốn cống hiến cho Bảo tàng Di sản Việt Nam thì cái cách thức như thế nào thưa anh? Cứ đem đến cái trại vào hôm đó hay là có thể ở nhà gửi thẳng bưu điện thì cụ thể như thế nào anh?
Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì nếu quý vị có những cái kỹ vật hoặc là kể như ông bà cha mẹ có mà bây giờ mình cũng chưa biết để làm cái gì như thế nào, để đâu mà nghĩ là nếu gửi cho Viện Bảo tàng thì nó có ý nghĩa và giúp ích được đó, thì quý vị có thể liên lạc cái số điện thoại chính trực tiếp của Viện Bảo tàng là 714-846-8438, 714-846-8438. Cái đó là số điện thoại trực tiếp của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt ở California. Hoặc là quý vị có thể gửi email về cái địa chỉ là info@vietnamemuseum.org, info@vietnamemuseum.org. Thì chúng tôi sẽ đưa cho quý vị cái địa chỉ để quý vị có thể gửi về biểu tặng cho Viện Bảo tàng. Nếu quý vị có những cái bộ sách, những cái tài liệu, những cái đặc biệt là những sách in hoặc xuất bản trước năm 75 hoặc thậm chí sau 75 ở Hoa Kỳ, và quý vị bây giờ hiện tại không đọc nữa, không xài nữa, quý vị muốn tặng cho Viện Bảo tàng, chúng tôi cũng đang sưu tập và gom góp tất cả những cái tài liệu, các sách vở báo chí liên quan đến người Việt tị nạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trên cái như trong suốt cái quá trình 50 năm qua của người Việt tị nạn chúng ta. Nếu sách vở in xuất bản trong nước trước 75 hoặc là tải qua đây tải bản hoặc là xuất bản sau này ở hải ngoại, chúng tôi đều sẵn sàng tiếp nhận, và nếu với một số lượng lớn thì chúng tôi có thể sắp xếp để mà trả cái tiền cử phí để quý vị gửi về. Thì hiện tại Viện Bảo tàng đã thu gom được khoảng 6.000 cái đầu sách và tài liệu báo, hình các cái tờ giấy in, các cái hình ảnh, các cái tài liệu từ bên trại. Thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục sưu tầm và gom góp và cả như mong mỏi nhận thêm những cái tài liệu đó.
Vâng, cũng nhân cơ hội đây thì Nguyên Hoàng cũng muốn anh nói rõ hơn về Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam mà anh có lẽ là một trong những người trong ban tổ chức, ban điều hành, thì anh nói rõ hơn để quý vị thính giả có được biết và có thể cũng truyền nói cho người khác biết về Bảo tàng Di sản Việt Nam cho nhiều người biết hơn. Thì xin anh nói về xuất xứ, cách tổ chức và hiện giờ những hiện vật, những kỷ vật đó thì nếu mà không đem đi trưng bày ở những trại hội ngộ như vậy thì thường thường thì được trưng bày ở đâu thưa anh?
Dạ, em cảm ơn anh Nguyên Hoàng đã đặt câu hỏi đó. Thì thưa anh, kể Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đã được khởi xướng và thành lập vào năm 2016 do anh Châu Thủy là cái người sáng lập. Thì bắt đầu từ 2017 khi Hồng Tiên gia nhập và là trong vai trò phụ tá cho anh Châu Thủy, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đã có được cái chứng nhận, tức là cái non-profit status, tức là một tổ chức bất vụ lợi của liên bang. Thì từ đó tới giờ là kể như Viện Bảo tàng Di sản vận hành trong cái cơ chế là non-profit status, tức là tất cả những cái đóng góp về tài chính của quý vị đều có thể được khấu trừ thuế. Thì cái trung tâm văn phòng của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt hiện tại là đặt ở thành phố Garden Grove. Tuy nhiên, hàng năm chúng tôi có những cái chương trình, những cái event mà đi travel ở các nơi, đặc biệt là vùng Texas và vùng Bắc Cali. Và sắp sửa đây có thể là qua bên Washington DC, thì giống như hàng năm có cái đài, có một cái buổi những cái hội nghị, hội thảo ở vùng Lubbock của Texas. Thì chúng tôi cũng đến đó thuyết trình. Rồi những cái chương trình triển lãm, những chương trình sinh hoạt, thì trong Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì kể như Hồng Tiên, anh Châu Thủy là vừa chairman vừa là president, Hồng Tiên là trong vai trò là phó giám đốc điều hành. Thì cái chương trình của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt nó có 6 cái chương trình trụ cột, 6 cái điều chỉnh. Cái thứ nhất đó là sưu tầm cả cái câu chuyện kể của những người tị nạn, những eyewitness, những người đã từng trải qua, hoặc là con cháu hậu duệ kể lại câu chuyện của ông cha. Cái thứ hai là thu thập cả cái kỷ vật cả của những cái người tị nạn. Cái thứ ba là kể như mình lập nên một cái hồ sơ, cả cái record, một cái từ của tất cả những người Việt thành công, mình kêu là kể như gương thành công của người Việt tị nạn chúng ta đó, để làm những cái tấm gương để mà mình cho con cháu và thế chúng ta sau này thấy được, biết là người Việt chúng ta đó không phải qua đây để ăn bám, hay là cái không phải qua đây chỉ là làm những cái việc chân tay, mà có rất nhiều người, có rất nhiều phát minh, có rất nhiều sáng chế cống hiến rất là nhiều cho cộng đồng và xã hội chúng ta rất là thành công. Nhưng mà để cho con em chúng ta thấy được con số, mặc dù số người Việt chúng ta có chỉ khoảng là chừng 2 triệu trên nước Mỹ, nhưng mà số lượng sáng, những cái bằng phát minh và những cái bác sĩ, những kỹ sư, những người thành công rất là nhiều. Thành ra cái đó là cái chương trình cái gương thành công. Kể đến nữa là chúng tôi muốn sưu tầm gom góp tất cả các tài liệu, các cái sách vở, báo chí, các cái bài nghiên cứu, tất cả những cái gì liên quan đến người Việt tị nạn. Kể đến là cái bức tường tưởng niệm. Bức tường tưởng niệm thì có 2 phần tưởng niệm. Thứ nhất là tưởng niệm những người đã mất tích trên đường vượt biên hoặc vượt biển. Cái thứ hai là tưởng niệm những quý vị quân dân cán chính mà đã bị phải đi tù cải tạo của Cộng sản và hy sinh và mất trong trại tù, để tưởng nhớ đến, tri ân đến cái những cái vị đó. Và cái cuối cùng mà chúng tôi đang làm và cũng là khó nhất, đó là mình muốn biến tất cả những cái gì mình có trở thành một cái digital archive, trở thành một cái kêu là thư viện, một cái viện bảo tàng trên mạng, tức là tất cả cái kỷ vật quý vị tặng. Thì chúng tôi đang partner, đang làm việc chung với trường đại học UCLA ở trên Los Angeles, là họ làm digital scan, làm được kêu là chụp hình 3 chiều, quay phim 3 chiều của các cái hiện vật, kể cả cái chiếc con thuyền hy vọng là đang trưng bày trong viện bảo tàng. Con thuyền đó dài 20 feet, họ cũng đã scan và đang trong cái kế hoạch để biến nó trở thành digital, để khắp nơi trên thế giới có thể nhìn thấy có thể đọc được và coi được cả cái không gian ba chiều của cái con thuyền đó. Và tương lai thì tất cả những tài liệu, những cái sách vở, những cái bài viết, những cái nghiên cứu của tất cả trong cộng đồng chúng ta, mình gom góp lại, mình sẽ lập nên một cái trung tâm nghiên cứu về người Việt tị nạn. Thì đó là cái chương trình tổng quan của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, và chúng tôi rất là mong mỏi có sự đóng góp và tiếp tay của tất cả quý vị đồng hương. Từ nhỏ nhất là thí dụ như cái vé máy bay, cái ngày quý vị rời tại tị nạn ở bên Philippines, ở bên Hồng Kông, quý vị qua đây những cái giấy tờ, những tài liệu, thậm chí cái túi sách bằng nhựa có chữ ICM hoặc là IOM, tất cả những cái đó đều là những cái vật đáng quý và chúng tôi cũng một sưu tầm, cho đến những quý vị đi tù cải tạo có làm những cái kỷ vật tặng cho người thân, chồng, cho vợ, tặng cho con. Khi mà đem qua đây có một số đã được tặng, trao tặng lại cho Viện Bảo tàng, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tiếp nhận được sưu tập và thu thập những cái đó. Và quan trọng hơn nữa, nếu quý vị có những câu chuyện của quý vị có thể rất là tầm thường đối với quý vị, nhưng mà đối với chúng tôi nó đều có cái giá trị của nó, để nó nói lên một điều gì, nó nói lên chứng minh của sự thật là cái chuyện người Việt chúng ta ra đi tìm tự do là có thật, và phải hy sinh rất là nhiều để đánh đổi, để ngay cả thậm chí hy sinh tính mạng của mình để đánh đổi lại được cái sự tự do. Mình cần càng nhiều câu chuyện đó nói lên như vậy, mặc dù nó giống nhau, 100 câu chuyện đều giống vậy, nhưng mà nó chứng minh điều gì? 100 lời chứng đều giống nhau, tức là cái lời chứng đó nó phải có giá trị, có ý nghĩa. Đó là cái mục đích, để cho người ta thấy rằng không phải chỉ một người nói, mà đây là tất cả mọi người cùng nói một cái tiếng nhau, thì tiếng nói của chúng ta mới mạnh được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Tiên. Cái anh nói cái ngày thứ bảy á, nếu mà tới đó thôi á, thì cái vé là 75, còn nếu mà người ta chọn tới đó tham quan thôi, không có tham gia gì hết, để biết cái trại gọi trại hè này thì vào ngày thứ sáu hay chủ nhật thì như thế nào? Đây là câu hỏi của một vị khán giả gửi vào thôi.
Dạ thưa chị, tại vì cái thực sự mà nói đó thì các anh chị trong của bên Bi Đông đó, họ làm cái chương trình này đó là tất cả mọi người đều làm thiện nguyện, nhưng mà nó có những cái fixed cost mà chúng tôi phải trang trải, tức là mượn cái đất trại, đổi một cái fixed cost chúng tôi phải lo, và tất cả những cái chi phí để mà lập trại và vận hành, cho nên không có vô cửa tự do, mình không có vô cửa miễn phí, và chỉ có hai lựa chọn, đó là nếu quý vị đi một ngày thì nó là 75 đồng, hoặc là đi nguyên một cái kỳ trại thì nó là 299 đồng. Thưa chị, nếu như mà các em nhỏ dưới 18 tuổi, những em nhỏ dưới 18 tuổi thì nó là 175 đồng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn vài phút cuối của chương trình, anh còn muốn gửi gắm điều gì không ạ?
Dạ cảm ơn chị. Thì thực sự ra ngày hôm đó còn có kể như giám mục Douglas Kellum sẽ tới để hàn huyên tâm sự, thì có thể một số quý vị biết. Ngoài ra chúng tôi có mời một vị khách là ông Trương Minh Ẩn, là ông là cựu thị trưởng của thành phố. Thành ra tất cả đây là một cái cơ hội để mà chúng ta hội ngộ, gặp gỡ và làm quen. Thì thực sự ra đó, cái chi phí trang trải cho cái trại này thì Viện Bảo tàng và cả anh chị em đều bỏ, kể như mình phải trang trải, mình bỏ ra, mình tất cả mọi người bỏ free volunteer. Thì nếu như mà tiền cuối kỳ trại mà nếu mà break even thì tốt, mà nếu mà có dư ra thì cũng bỏ vào trong cái ngân quỹ để mà vận hành, để mà làm việc xây dựng và phát triển cái Viện Bảo tàng. Bởi vì thực sự cho tới ngày hôm nay, từ anh Châu Thủy xuống cho tới Hồng Tiên, cho tất cả những cái anh chị volunteer đều làm không công, đều làm miễn phí, đều từ nguyện, thiện nguyện, và hàng tháng chúng tôi vẫn đóng góp vào trong cái ngân quỹ của Viện Bảo tàng để trả tiền mượn chỗ, tiền facility, tiền và vận hành operation. Thì chúng tôi có một cái câu chuyện kia có chia sẻ là mỗi tháng đóng 19 đồng làm trong một năm, thì kể như đó là cũng là một cái cách để chúng tôi muốn khuyến khích quý vị nếu có thể được đóng góp dùng. Tại vì cái này là một cái việc, mục đích chung của tất cả mọi người, ngay cả Hồng Tiên mua vé máy bay qua đó đi trại, Hồng Tiên cũng phải đóng cái tiền trại phí 299 đồng, chứ không có ai đi không hết. Thì vì mục đích chung, mình cùng nhau góp một bàn tay và mình xây dựng và phát triển với mục đích là gìn giữ những cái lịch sử, những cái kỷ vật này cho con cháu của chúng ta thế mai sau, để nó thấy đó và biết được rằng ồ, cha ông ta đến đây không phải một cách dễ dàng như vậy, và tại sao các em cần phải phấn đấu vươn lên, cần phải thành công hơn nữa, thì nó kể như giúp cho cộng đồng và xã hội ngày một tốt hơn. Thì Hồng Tiên cảm ơn đài, và đặc biệt là cảm ơn chị Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng rất là nhiều.
Dạ vâng, nói những cái chương trình như vậy thường là Nhã Quyền thấy là thiện nguyện rất là nhiều, như những chương trình dạy tiếng Việt cho các em, hoặc là những tại chùa, tại nhà thờ hoặc văn lang. Thì nhiều khi mình đóng góp 100, 200 cũng không bao nhiêu, tại vì đa số các thầy cô hay là những chương trình như của Viện Bảo tàng thì cũng là những người có lòng muốn gìn giữ. Hy vọng là những người đi trước có lòng gìn giữ thì các em sau này cũng chịu khó để tìm hiểu thêm. Tại vì có nhiều em khi mà lớn lên ở đây nhiều khi kêu đi học tiếng Việt thôi cũng nhăn nhó rất là không có vui. Nhưng mà đây là những điều mà những người đi trước, những người Việt Nam chúng ta muốn gìn giữ cho thế hệ sau này cũng biết là lý do tại sao mình đến Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Hồng Tiên một lần nữa, xin kính chào anh và hẹn gặp anh vào lần sau ạ.
Dạ, Hồng Tiên xin phép kính chào cả anh Nguyên Hoàng và chị Nhã Quyền và kính chào tất cả quý khán giả.
Dạ.
Hỡi người lính chiến